This has been a marvelous session.
Đây thật là một phiên họp tuyệt diệu. Khi tôi được kêu gọi là một vị chủ tịch của giáo hội, tôi có nói rằng tôi sẽ đảm trách một trách nhiệm, tôi sẽ là người cố vấn cho đại ca đoàn. Tôi rất hãnh diện về ca đào, đại ca đoàn của chúng ta.
My mother once said of me,
một người mẹ của tôi có nói với tôi rằng mẹ rất hãnh diện với bất cứ những điều mà con đã làm. Nhưng mẹ muốn nói một lời với con. Con nên tiếp tục chơi với cái đàn piano. Và tôi đã chơi một cái bài cho bà. Chúng ta đi đến dự một lễ sinh nhật. Mẹ của tôi ôm tôi. Tôi suy nghĩ về bà. Tôi suy nghĩ về cha của tôi. Về tất cả những vị thẩm quyền trung ương mà đã ảnh hưởng tôi. Những người quá phụ. 102 người quá phụ. Mọi người đều có nấu một món ăn cho tôi. Tôi đã thăm một người tốt mộc vào một buổi tối. Và người chăm sóc cho bà nói rằng chắc bà đang ngủ. Nhưng mà biết rằng tôi sẽ đến. Và tôi đi vào phòng và nắm tay của bà. Và gọi tên của bà. Và bà thức tỉnh. Và bà nắm tay tôi. Và đem đến môi của bà. Và nói với tôi rằng tôi biết rằng anh sẽ tới thăm tôi. Và làm sao mà tôi không thể đến thăm bà được. Những âm nhạc tuyệt diệu đã sắp làm cho tôi cảm động. Các anh chị em thân mến, chúng ta đã nghe được nhiều sứ điệp đầy sôi dẫn về lá thần hy vọng và tình yêu thương. Những ý nghĩ của chúng ta hướng về Ngài là đấng chịu tội lỗi của chúng ta, là đấng chỉ cho chúng ta thấy cách sống và cách cầu nguyện, cũng là đấng cho thấy bằng chính hành động của Ngài các phước lành của sự phục vụ. Chính là Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Trong sách Luca chương 17, chúng ta đọc về Ngài. Đức Chúa Giêsu đang lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilee. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phun đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, lên tiếng rằng: Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài thấy họ, liền phán rằng: Hãy đi tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Họ đang đi thì phun lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời. Lại đến sắp mặt xuống đất, nơi chân Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài, và người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi. Đức tin ngươi đã cứu ngươi. Nhờ Chúa can thiệp, những người phun đã được cứu khỏi cái chết thảm khốc, gia dẫn và được ban cho một cuộc sống mới. Lòng biết ơn của một người đáng được phước lành của đấng chủ tể, trong khi sự vô ơn của chính người kia đã làm cho Ngài thất vọng. Thưa các anh chị em, chúng ta có nhớ tạ ơn về các phước lành chúng ta nhận được không? Việc chân thành tạ ơn không những giúp chúng ta nhìn nhận các phước lành của mình, mà còn mở cánh cửa thiên thượng và giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế. Thưa các anh chị em của tôi, Chủ tịch Colby Hinckley nói, khi sống với lòng biết ơn, thì các anh chị em không sống với tính kiêu ngạo, mối lo âu và tính ích kỷ. Các anh chị em sống với tinh thần tạ ơn, thích hợp với con người của mình và sẽ ban phước cho cuộc sống của các anh chị em. Xin cảm ơn Chúa. Trong sách Matthew của Kinh Thánh, chúng ta có một câu chuyện khác về lòng biết ơn. Lần này là sự bày tỏ từ Đấng Cứu Rỗi. Trong khi Ngài đi vào đồng vắng trong 3 ngày, có hơn 4.000 người đi theo và đi với Ngài. Ngài động lòng trắc ẩn đối với họ, vì họ đã không ăn trong suốt 3 ngày. Tuy nhiên, các môn đồ của Ngài hỏi, ở nơi đi đồng vắng này ta há dễ kiếm đâu đủ bánh đặng cho dân đông dường ấy ăn no nay sao? Giống như nhiều người trong chúng ta, các môn đồ chỉ thấy điều thiếu hụt. Ngài phán hỏi môn đồ rằng các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng có 7 cái bánh cùng vài con cá. Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất. Đoạn Ngài lấy 7 cái bánh và cá tạ ơn rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ. Môn đồ phân phát cho dân chúng. Hãy lưu ý rằng Đấng Cứu Rỗi tạ ơn về thứ mà Ngài và dân chúng đã có. Và một phép lạ theo sau, ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được 7 giỏ đầy. Chúng ta đều trải qua những lúc chúng ta chú trọng đến điều thiếu hụt, thay vì đến các phước lành của mình. Nhà triết học người Hy Lạp Epictetus, kẻ nào khôn ngoan, không buồn phiền vì những điều mình không có, mà hân hoan vì những điều mình có. Lòng biết ơn là một nguyên tắc thiêng liêng. Qua một điều mặc khải ban cho tiên tri Joseph Smith, Chúa phán, các ngươi phải tạ ơn Chúa Thượng Đế của các ngươi về mọi việc. Và loài người không xúc phạm Thượng Đế trong bất cứ việc gì, hay Ngài cũng không nổi giận với ai, ngoại trừ những kẻ không chịu thú nhận có bàn tay của Ngài trong mọi sự việc. Trong sách Mật Môn, chúng ta được bảo phải sống trong sự tạ ơn hàng ngày về nhiều phước lành và sự thương xót mà Thượng Đế đã ban cho các người. Dù hoàn cảnh của chúng ta ra sao chăng nữa, mỗi người chúng ta có rất nhiều để biết ơn nếu chúng ta chịu ngừng lại và suy ngẫm về các phước lành của mình. Đây là một thời kỳ tuyệt diệu để sống trên thế gian, trong khi có rất nhiều điều sai quấy trên thế gian ngày nay, nhưng cũng có nhiều điều đúng và tốt. Có những cuộc hôn nhân thành công, cha mẹ yêu thương con cái của họ và hy sinh cho chúng, bạn bè quan tâm và giúp đỡ chúng ta, những giảng viên giảng dạy. Cuộc sống của chúng ta được ban phước trong vô số cách thức. Chúng ta có thể tự nâng mình lên và những người khác nữa. Khi chúng ta từ chối tiếp tục có những ý nghĩ tiêu cực và trao dồi bên trong lòng mình một thái độ biết ơn. Nếu sự vô ơn được liệt vào trong số các tội lỗi nghiêm trọng, thì lòng biết ơn là đức hạnh cao quý nhất trong số các đức hạnh. Một người nào đó đã nói rằng lòng biết ơn không những là đức hạnh cao quý nhất trong số các đức hạnh, mà còn là nguồn gốc của tất cả các đức hạnh khác. Làm thế nào chúng ta có thể trao dồi bên trong lòng mình một thái độ biết ơn? Chủ tịch Joseph F. Smith, vị chủ tịch thứ 6 của giáo hội, đã đưa ra một câu trả lời. Ông nói, người có lòng biết ơn thấy rất nhiều điều trên thế gian để cảm tạ, và đối với người ấy thì có nhiều điều tốt lành hơn là điều xấu xa. Tình thương yêu chế ngự tính ganh ghét và ánh sáng xua tan bóng tối ra khỏi cuộc sống của người ấy. Ông nói tiếp, tính kiêu ngạo hủy diệt lòng biết ơn và thay thế bằng tính ích kỷ. Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn biết bao đối với sự hiện diện của một người có lòng biết ơn và nhân ái, và qua một cuộc sống thành tâm, chúng ta có sẽ cẩn thận biết bao để trao dồi một thái độ biết ơn đối với Thượng Đế và con người. Chủ tịch Smith nói cho chúng ta biết rằng một cuộc sống thành tâm là bí quyết cho việc có được lòng biết ơn. Những của cải vật chất có làm cho chúng ta hạnh phúc và biết ơn không? Có lẽ tạm thời thôi, tuy nhiên những điều mang đến hạnh phúc sâu đậm và lâu dài là những điều mà tiền bạc không thể mua được. Gia đình, chúng ta, phúc âm, những người bạn tốt, sức khỏe, khả năng và tình yêu thương chúng ta nhận được từ những người xung quanh mình. Rủi thay, có một số trong những điều này chúng ta tự cho phép mình xem là điều đương nhiên. Tác giả người Anh Aldous Huxley đã viết, đa số con người có một khả năng hầu như vô hạn để xem điều có được là đương nhiên. Chúng ta thường xem chính những người xứng đáng nhất với lòng biết ơn của chúng ta là đương nhiên. Chúng ta đừng chờ cho đến khi quá muộn để bày tỏ lòng biết ơn đó. Khi nói về những người thân của mình đã qua đời, một phụ nữ nói về cảm giác hối tiếc của mình như sau: tôi nhớ những ngày hạnh phúc đó và thường ước mong tôi đã có thể nói vào tai của những người qua đời những lời biết ơn mà họ đáng được nhận khi họ còn sống nhưng hiếm khi nhận được. Việc mất đi những người thân gần như chắc chắn mang đến cảm giác hối tiếc cho lòng chúng ta. Chúng ta hãy giảm tối thiểu những cảm nghĩ như vậy của con người bằng cách thường xuyên bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn của mình đối với họ. Chúng ta không bao giờ biết được là lúc nào thì quá muộn màng. Vậy thì mỗi một tấm lòng biết ơn đến từ việc bày tỏ lòng biết ơn lên Cha Thiên Thượng về các phước lành của Ngài và với những người xung quanh chúng ta về tất cả những gì họ mang vào cuộc sống của chúng ta. Điều này đòi hỏi một nỗ lực có ý thức, ít nhất có đến khi chúng ta thật sự biết được và trau dồi một thái độ biết ơn. Chúng ta thường cảm thấy biết ơn và có ý định nói lời cảm ơn, nhưng lại quên làm hoặc không làm. Một số người đã nói rằng khi cảm thấy biết ơn nhưng không nói cảm ơn thì giống như nói một gói một món quà nhưng không đưa tặng. Khi chúng ta chạm trán với những thử thách và vấn đề trong cuộc sống của mình thì thường khó cho chúng ta chú tâm đến các phước lành của mình. Tuy nhiên, nếu đủ siêng năng để tìm kiếm thì chúng ta sẽ có thể cảm thấy và nhận ra rằng mình đã được ban cho biết bao nhiêu. Tôi chia sẻ với các anh chị em một câu chuyện về một gia đình nọ đã có thể tìm ra những phước lành trong lúc thử thách nặng nề. Đây là câu chuyện tôi đọc cách đây nhiều năm và giữ câu chuyện đó vì sứ điệp mà nó chứa đựng. Câu chuyện Jorgen Green viết và được đăng trên một tạp chí Mỹ cách đây hơn 50 năm. Gordon kể rằng ông đã lớn lên trong một nông trại ở Canada như thế nào, nơi mà ông và anh chị em của ông phải vội vã về nhà sau khi đi học về trong khi những đứa trẻ khác chơi banh và đi bơi lội. Tuy nhiên, cha của họ đã khó có khả năng giúp họ hiểu rằng công việc của họ đánh giá cho một điều gì đó. Đặc biệt đúng như vậy vào mùa gặt khi gia đình họ ăn mừng lễ tạ ơn vì vào ngày đó, cha của họ bảo họ phải kiểm kê lại mọi thứ mà họ có. Và buổi sáng ngày lễ tạ ơn, cha của họ dẫn họ đến cái hầm chứa các thùng táo, củ cải đường, cà rốt bọc trong cát và đóng bao khoai tây, cũng như đậu Hà Lan, bắp, đậu, đũa, mứt dao và những thứ mứt trái cây khác nằm đầy trên kệ tủ của họ. Ông bảo mấy đứa con đến đếm kỹ mọi thứ, rồi họ đi ra ngoài kho thóc và tính xem có bao nhiêu tấn cỏ khô và bao nhiêu giả thóc trong kho thóc. Họ đã đếm những con bò, heo, gà và gà tây gạt và ngỗng. Cha của họ nói rằng ông muốn thấy họ có bao nhiêu thức ăn và đồ cần dùng, nhưng họ biết rằng vào ngày cái ngày đó có yên tĩnh, có yến tiệc đó, ông thật sự muốn họ biết được Thượng Đế đã ban phước cho họ dồi dào biết bao và đã tưởng thưởng cho tất cả những giờ làm việc của họ. Cuối cùng, họ ngồi xuống ăn tiệc do mẹ của họ chuẩn bị. Các phước lành là một điều gì đó mà họ cảm nhận được. Tuy nhiên, Gordon cho biết lễ tạ ơn không, ông nhớ với lòng biết ơn nhiều nhất là cái năm mà dường như họ không có thứ gì để tạ ơn cả. Năm ấy bắt đầu rất tốt. Họ có cỏ khô còn dư, nhiều hạt giống, 4 chuồng heo, và cha của họ có một ít tiền dành dụm để một ngày nào đó ông có thể có đủ khả năng để mua một cái máy nâng cỏ khô, một cái máy tuyệt diệu mà đa số các nhà nông đều mơ ước có được. Đó cũng là cái năm mà điện được mắc vào thị trấn của họ, mặc dù không được bắt vào nhà họ, vì họ không có đủ khả năng để có điện. Một đêm nọ, khi mẹ của Gordon đang giặt một đống quần áo, thì cha của ông bước vào và đến phiến ông giặt đồ trên ván giặt và bảo vợ ông đi nghỉ và đi đan đồ của bà. Ông nói, em đã dành nhiều thời giờ để giặt đồ hơn là ngủ. Em có nghĩ là chúng ta nên tính lại và mắc điện vào nhà không? Mặc dù vui mừng trước triển vọng đó, nhưng mẹ tôi cũng rớm nước mắt khi bà nghĩ đến cái máy nâng cỏ khô mà sẽ không mua được. Vậy nên năm đó, đường dây điện được bắt vào nhà họ. Họ đã mua cái máy giặt tự động chạy suốt ngày, dù cái máy cũng chẳng có gì kiểu cách. Và những cái bóng đèn sáng rực lủng lẳng từ mỗi trần nhà. Không còn đèn để đổ dầu vào, không còn bất đèn để cắt, không còn ống khói đầy bồ hóng để chùi rửa. Mấy cái đèn dầu được nhanh chóng dẹp vào căn gác. Việc mắc điện vào nông trại của họ gần như là điều tốt cuối cùng xảy ra cho họ vào năm đó. Ngay khi hoa màu của họ bắt đầu mọc lên khỏi mặt đất thì mưa bắt đầu đổ xuống. Cuối cùng, khi nước rút đi, không còn một cây nào sống sót ở đâu cả, họ trồng một trọt lại những thêm mưa đổ xuống, làm các cây hoa màu của họ bị đổ hết xuống đất, khoai tây của họ mục nát trong bùn. Họ bán đi 2 con bò và tất cả các con heo cùng tất cả các gia súc khác mà họ ý định giữ lại ra giá thấp, rất thấp cho những con vật đó, vì mọi người khác đều phải làm như vậy cả. Tất cả vụ mùa của họ vào năm đó chỉ còn lại một thửa củ cải mà bằng cách nào đó đã vượt qua được giông bão. Rồi lễ tạ ơn lại đến. Mẹ của họ nói, có lẽ tốt nhất là chúng ta nên quên lễ đó đi. Năm nay, chúng ta còn không có một con ngỗng nữa. Tuy nhiên, vào buổi sáng ngày lễ tạ ơn, cha của Gordon có mặt với một con thỏ rừng và bảo vợ mình nấu. Bà miễn cưỡng bắt đầu và cho biết rằng sẽ mất một thời gian dài để nấu thịt thỏ dai đó. Cuối cùng, khi bà ăn đã dọn ra với một số củ cải còn sót lại, mấy đứa con từ chối không ăn. Mẹ của Gordon khóc. Rồi cha của ông đã làm một điều lạ lùng. Ông đi lên gác, lấy một cái đèn dầu, mang nó xuống, để trên bàn và thắp nó lên. Ông bảo con cái tắt đèn điện. Khi chỉ còn lại cái đèn dầu, họ khó thể tin rằng trước đó nhà của họ đã tối như vậy. Họ tự nghĩ làm sao họ đã có thể thấy được mọi thứ mà không có ánh đèn nhờ vào điện đã được sáng rực. Thức ăn được ban phước và mọi người đều ăn. Sau bữa ăn, họ cùng nhau ngồi yên lặng. Gordon viết, trong cảnh lờ mờ tối của cây đèn dầu cũ kỹ, chúng tôi đã có thể thấy rõ ràng lại. Đó là một bữa ăn tuyệt vời. Con thỏ rừng ăn giống như gà tây và củ cải đường chúng tôi có thể nhớ là ngon nhất. Mái gia đình của chúng tôi tuy nhiên thiếu thốn mọi bề, nhưng rất giàu đã có đối với chúng tôi. Thưa các anh chị em, việc bày tỏ lòng biết ơn là điều lịch sự và đáng kính. Hành động với lòng biết ơn là quảng đại và cao quý, nhưng mãi mãi sống với sự biết ơn trong lòng mình là cảm thấy như đạt tới thiên thượng. Khi kết thúc vào buổi sáng hôm nay, tôi cầu nguyện rằng ngoài tất cả những điều khác mà chúng ta biết ơn, cầu xin cho chúng ta mãi mãi cho thấy lòng biết ơn của mình với Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Phúc âm vinh quang của Ngài cung ứng những câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng nhất của cuộc sống. Chúng ta từ đâu đến? Tại sao chúng ta có mặt ở đây? Linh hồn của chúng ta đi đâu khi chúng ta chết? Phúc âm đó mang lại ánh sáng của lẽ thật thiêng liêng cho những người sống trong bóng tối. Ngài dạy chúng ta cách cầu nguyện. Ngài dạy chúng ta cách sống. Ngài dạy chúng ta cách chết. Cuộc sống của Ngài là một di sản tình thương. Ngài chữa lành người bệnh. Ngài nâng đỡ người bị áp bức. Ngài cứu người phạm tội. Cuối cùng, Ngài đứng một mình. Một số sứ đồ nghi ngờ một người phản bội Ngài. Quân lính La Mã đâm thủng sườn Ngài. Đám đông giận dữ lấy mạng sống Ngài. Tuy nhiên, những lời đầy trắc ẩn của Ngài vang lên từ đồi sọ. Lại Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Người sầu khổ và từng trải sự ưu phiền này là ai? Vua vinh hiển này là ai? Chúa của các chúa này là ai? Ngài là Đấng Chủ Tể. Ngài là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Ngài là vị Nam Tử của Thượng Đế. Ngài là cội rễ của sự cứu rỗi chúng ta. Ngài ra hiệu, hãy theo ta. Ngài chỉ dẫn, hãy đi. Làm theo như vậy. Ngài khấn nài, giữ gìn các điều răn ta. Chúng ta hãy nói theo Ngài. Chúng ta hãy bắt chước theo gương Ngài. Chúng ta hãy vâng theo lời Ngài. Khi làm như vậy, chúng ta dâng lên Ngài ân tứ thiêng liêng về lòng biết ơn. Lời cầu nguyện chân thật và thành tâm của tôi là chúng ta có thể, trong cuộc sống cá nhân của mình, cho thấy đức hạnh về lòng biết ơn kỳ diệu đó. Cầu xin cho lòng biết ơn thấm sâu vào tâm hồn chúng ta bây giờ và mãi mãi. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Amen.